Nhân đạo chí tôn, chương 1148, cùng đứng cùng ngồi, 1, góc truyện audio.com, tiên thiên cung, chư thiên san sát, từ xa nhìn lại, đám chư thiên giống như từng vầng quang mang phiêu phù xung quanh tiên thiên cung, vô cùng chói mắt. Trung nhạc quan sát một phen, chỉ thấy tiên thiên cung có tổng cộng 18 chư thiên, khí vận hưng vượng cường thịnh, trong lòng thầm khen. Cái gọi là chư thiên, thật ra chính là thế giới độc lập do đại năng cường đại mở ra tự thành vũ trụ, bên trong lục đạo luân hồi. Bởi vì tự thành một giới, cho nên sinh linh đều nằm ở bên trong luân hồi của chư thiên này. Cái này liền có chỗ tốt chính là sinh linh trong chư thiên sinh con đẻ cái, sẽ không bị tồn tại ngoại giới chuyển thế vào trong chư thiên, bớt đi khả năng công phá từ bên trong. Không chỉ như vậy, chư thiên cũng là một cái suối nguồn lực lượng. Một số chư thiên, sinh linh trong đó cung phụng đều là chúa tể của chư thiên. Vô số sinh linh dùng thời gian mấy vạn năm tế tự tín ngưỡng chúa tể, loại lực lượng tế tự này sẽ cường đại tới mức nào? Lực lượng tế tự sẽ lớn mạnh nguyên thần của chúa tể chư thiên, gia trì tu vi của hắn, có trợ giúp khiến cho chúa tể chư thiên đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Nhân tộc chỉ có một tòa chư thiên, là do Nông Hoàng mở ra. Hơn nữa, trong tòa chư thiên này cũng không có luân hồi, chỉ là dựa vào tự nhiên sinh ra. Thời điểm Nông Hoàng tiến vào tinh vực Tử Vi, nhân tộc đang đứng ở thời đại tối tăm nhất, làm nô làm lương thực làm gia súc địa vị đê tiện, mạng người không phải là mạng, chỉ là tài phú. Khi đó Nông Hoàng gian khổ phấn đấu, vì nhân tộc xông ra một mảnh thiên địa. Nông Hoàng liên lạc với thủ lĩnh một số thế lực tìm kiếm sự ủng hộ, đạt thành hiệp nghị với các tộc khiến cho một bộ phận nhân tộc đạt được tự do, từ đó nhân tộc mới tính là một chủng tộc. Hắn cam nguyện làm con tin, cả đời không rời khỏi Tử Vi, lúc này nhân tộc mới có được một chỗ đặt chân. Về sau, Nông Hoàng mở ra chư thiên nhân tộc, chỉ là tu vi thực lực của hắn chưa đạt tới trình độ của đại năng, không có lực lượng mở ra lục đạo luân hồi hoàn chỉnh, cho nên linh hồn trong chư thiên nhân tộc không thể luân hồi. Mà chư thiên của tiên thiên cung đều là do đại năng mở ra, bên trong nội tàng không gian vô lượng, nhiều tới bất tận những tinh cầu, có được tài nguyên thượng hạng, hoàn cảnh sinh hoạt thượng hạng, có được lục đạo luân hồi hoàn chỉnh. Những chư thiên này đều là thánh địa, ở trong đó tu luyện sinh sôi nảy nở chính là làm ít công nhiều. Cả đời Nông Hoàng cũng không thể xây dựng ra lục đạo luân hồi, bản lĩnh của Viêm Hoàng còn không bằng Nông Hoàng, nghĩ muốn xây dựng lục đạo luân hồi, tăng trưởng thọ mệnh cho nhân tộc vậy thì càng gian nan hơn. Trung Nhạc dằn xuống tâm tư theo sứ giả tiến vào tiên thiên cung. Chỉ thấy trong tiên thiên cung từng cỗ thần uy cường hoành tới cực điểm sao động. Từng tôn tồn tại vĩ ngạn ngồi ở đó, toàn thân thần quang bao phủ quang mang sáng ngời, mỗi người đều có uy năng vô biên, khí thế vô biên. Trong tiên thiên cung cũng ẩn giấu không gian, rộng rãi tuyệt luân, so với thiên vân tử kim các của ba la lục đạo giới còn hoành đại tráng lệ hơn. Có thể tiến vào nơi này cũng đều là tồn tại đẳng cấp tạo vật chủ, đế quân. Trung Nhạc quan sát bốn phía, nhìn thấy dưới trướng tiên thiên đế quân có mấy tôn tạo vật chủ, Hí Chí Ngôn cũng liệt vào trong đó, hẳn là mấy gã đệ tử đã tu thành cảnh giới tạo vật chủ của tiên thiên đế quân. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có góc truyện audio.com. Những tồn tại địa vị so với tiên thiên đế quân còn thấp một chút, khí tức đồng dạng cũng hùng hồn tới cực điểm, hẳn là chúa tể của 18 chư thiên. Có tạo vật chủ cũng có tồn tại càng thâm thúy cường hoành hơn, chắc cũng là cảnh giới đế quân. Tử Quang quân vương cũng không có chỗ ngồi, đang đứng bên cạnh tiên thiên đế quân. Ngoại trừ những người này ra chính là những tồn tại ngang hàng với tiên thiên đế quân, tổng cộng có 6 vị, khuôn mặt đều che giấu bên trong thần quang, hẳn là 6 đại đế quân, cũng không biết là lai lịch địa vị gì. Nhưng hẳn đều là quan hệ đồng minh với tiên thiên đế quân. Địa vị thấp một bậc so với 6 tôn đế quân, chính là thủ lĩnh các tộc thuộc phe phái tiên thiên đế quân, cũng đều ẩn giấu khuôn mặt không nhìn ra lai lịch thân phận. Trung Nhạc khom người hành lễ, không kiêu căng không xiểm nịnh nói. Tiên thiên sư huynh, các vị sư huynh, đám người nhao nhao hoàn lễ. Tiên thiên đế quân chăm chú nhìn lại, nói. Dịch tiên sinh, mời ngồi. Một cái bồ đoàn trống rỗng xuất hiện, Trung Nhạc ngồi xuống, ngang hàng với đám đế quân kia. Ánh mắt tiên thiên đế quân rơi xuống trên người Trung Nhạc khách khí nói. Ta mặc dù đã nghe Tử Quang nhắc tới tiên sinh, biết được tiên sinh là tiên thiên thần chuyển thế, nhưng còn chưa biết lai lịch của tiên sinh, có thể cho tiên thiên biết rõ một chút không? Trung Nhạc thoáng có chút chần chờ. Tử Quang quân vương mỉm cười, nói. Dịch tiên sinh không cần lo lắng, nơi này đều là hảo hữu chí giao của đế quân, sẽ không tùy tiện tiết lộ thân phận của tiên sinh. Ngược lại cũng không phải dịch mỗ không tin được các vị. Khuôn mặt Trung Nhạc giãn ra, mỉm cười nói, chỉ là ta có kẻ thù kiếp trước bị cửu gia ám toán, đánh trọng thương, không thể không truyền thế. Thiên đế chưa sinh ta đã sinh, trải qua vô số tuế nguyệt tu luyện mới lên tới đỉnh cao. Thật không dám giấu giếm, ta xuất thân từ vũ trụ cổ lão, sinh ra từ trong Thái Dương, đã trải qua ba triều thiên đế, cũng đã kinh lịch trận đại chấn động kia, cho tới bây giờ đã có 20 vạn thọ nguyên. Sắc mặt Tiên Thiên Đế Quân khẽ động, lại càng khách khí hơn một phần, nói. Không nghĩ tới tiên sinh lại cổ lão như vậy, lại là tiên thiên Thái Dương thần từ thời đại địa kỳ, so với ta còn cổ lão hơn vài phần. Xin hỏi tôn húy kiếp trước của tiên sinh, không dám nhận, Trung Nhạc mỉm cười, nói. Kiếp trước ta tên là Lê Dương Thần Quân, cửu gia thừa dịp ta bế quan, xuất thủ ám hại ta, khiến cho ta trọng thương, không thể không chuyển thế. Không ngờ cuối cùng ngây ngô hồ đồ lại trở thành nhân tộc. Tiên Thiên Đế Quân suy tư trong chốc lát mỉm cười nói. Hóa ra là Lê Dương Thần Quân, ta từng nghe nói qua danh hào của tiên sinh, chỉ là còn chưa hữu duyên gặp mặt. Chàng đại chấn động năm xưa tiên thiên thần ma tử thương vô số tiên sinh còn có thể sống sót chính là có đại khí vận rồi. Xấu hổ, Trung Nhạc than thở, ta là tiên thiên thần do chúng sinh tế tự triều bái mới sinh ra. Tế tự của chúng sinh đã thành tựu ta, cũng đã hạn chế ta, khiến cho ta tu luyện càng lúc càng khó khăn. Năm xưa khi chàng động loạn kia xảy ra ta tự nghĩ thực lực không đủ, cũng không dám xuất đầu, lo lắng vẫn lạc nghĩ muốn bế quan tránh thoát chàng hạo kiếp kia. Nào ngờ lại bị cừu gia nhân cơ hội mà ám toán. Đáng thương ta trời sinh trường sinh bất lão, hiện tại lại chỉ có thể đồng dạng với sinh linh hậu thiên, đã có giới hạn thọ nguyên. Góc truyện audio.com, mấy tôn đế quân khuôn mặt ẩn nấp trong thần quang kia nghe hắn nói vậy, mỗi người cũng đều thở dài một tiếng. Tử Quang Quân Vương lại nói, cũng không phải chúng ta không tin tưởng tiên sinh, chỉ là chuyện tình quan hệ trọng đại tiên sinh có thể tế khởi một loại đại đạo kiếp trước của chính mình không? Tiên Thiên Đế Quân khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói. Nếu tiên sinh quả thật là Lê Dương Thần Quân truyền thế, hẳn là còn có thể tu luyện ra đại đạo tiên thiên kiếp trước của chính mình a. Trung Nhạc thản nhiên nói, tự nhiên là có thể, tâm niệm hắn khẽ động tế xuất đạo đại đạo tiên thiên nguyên dương mà chính mình đã để luyện ra từ trong khỏa tiên thiên truyền đạo đan kia. Đám người Tiên Thiên Đế Quân quan sát đạo đại đạo tiên thiên nguyên dương kia ai nấy âm thầm gật đầu. Nếu Trung Nhạc chỉ là bịa chuyện nói bậy, mặc dù hắn có thể tế xuất ra đại đạo tiên thiên nguyên dương, thì trong đại đạo tiên thiên nguyên dương cũng không có khả năng có được kiến giải cấp bậc tạo vật chủ. Cách chương.